Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam, Formosa vào ngày 3 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Tại sao cần phải tu pháp môn Quán Âm.
Nếu có bố thí nên quên liền đi. Thí dụ, khi gặp tình trạng cần bố thí, chúng ta bỏ qua. Chúng ta không làm vì lòng ích kỷ, tham tiền, lười biếng, không có tâm từ bi, thì chúng ta nên tự kiểm điểm lại và sám hối. Bố thí mà không bố thí mới thật sự là bố thí. Bố thí rồi là quên liền, đó thật sự là bố thí, nếu không sẽ không phải là bố thí.
Thật ra, thế giới này không ai cần chúng ta bố thí cả. Đó là điều cần thiết chúng ta phải làm. Đối tượng được bố thí cũng là Phật Bồ Tát hóa thân để khảo nghiệm chúng ta. Coi chúng ta có lòng từ bi hay không? Coi chúng ta có thể xả bỏ được tài sản, thời gian và năng lực của chúng ta để giúp đỡ chính chúng ta hay không? Thí dụ có lúc chúng ta cũng đối xử với chính chúng ta không tốt, như thấy đói cũng không ăn, vì làm biếng, không muốn nấu hoặc vì còn phải làm những việc khác, vân vân.
Giống vậy, nếu thấy có người khổ, chúng ta sơ ý không bố thí, sẽ không tốt đối với chúng ta, đối với người ta không tốt, cũng như đối với chính mình không tốt vậy. Nếu mỗi ngày chúng ta thấy đói không ăn, cứ chạy đi đây, đi đó làm việc, sau này bao tử sẽ bị hư, phải không? Cái bụng này cũng thuộc về chúng ta, đương nhiên chúng ta cần đầu óc và các bộ phận khác của thân thể nữa. Nhưng nếu chúng ta không chăm sóc cho bao tử, để nó bị đói nhiều lần, hậu quả cũng rất khủng khiếp.
Y như vậy, nếu những người xấu, những người nghèo, những người khổ sở, có thể chúng ta không cần họ trong lúc đó, hoặc không thể dùng họ, nhưng dù sao đi nữa, họ cũng là công dân của quả địa cầu này. Nếu tất cả chúng sanh rất vui sướng, rất giàu có, thì trái đất này có phải là rất tốt đẹp không? Mọi người vui vẻ, chúng ta cũng vui vẻ. Có lúc một người không vui vẻ, cả vũ trụ bị chấn động. Quý vị có biết điều này không?
Cho nên, có thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát chuyên chăm sóc cho những người có sự oán trách. Thí dụ, có một người quá đau khổ, quá bất bình trong vũ trụ. Lúc đó, cả vũ trụ sẽ bị chấn động. Họ sẽ làm rối loạn chấn động lực của chúng ta. Vì vậy, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát sẽ đến lo liệu, có thể là cho người này một điều gì đó, tùy theo ý nguyện của họ, chăm sóc họ, nếu không, họ sẽ có nhiều oán trách, từ trường của họ sẽ gây chấn động đến từ trường của toàn vũ trụ, nhiều sự việc bị tan vỡ, và chúng ta cũng không an ổn. Khí hậu bị thay đổi, mùa màng bị ảnh hưởng, ví dụ mùa mưa, trời không mưa, mùa nắng lại không có mặt trời, sẽ tạo nên thiên tai.
Đó là lý do tại sao chúng ta chăm sóc cho người khác, tức là chăm sóc cho chính mình, có hiểu ý không? Đó là lý do tại sao chúng ta phải bố thí cho người đó, tại sao phải giúp đỡ người láng giềng, tại sao phải làm cho người ta vui là vậy. Vì có làm như vậy, tức là để bảo hộ cho chính chúng ta. Chúng ta giúp người khác tu hành, tức là giúp cho bầu không khí quanh mình được hòa bình, và chúng ta tu hành cũng được tốt.
Cho dù chúng ta không tu hành bao nhiêu, nhưng vì mọi người bình an, có hòa khí rất cao, thì sự tiến triển về tu hành của chúng ta cũng sẽ phát triển rất nhanh. Cho nên, không phải chỉ một mình chúng ta tu hành không thôi, mà phải coi chừng người gần bên chúng ta có tu hành hay không nữa, như là đồng tu, đồng nghiệp của chúng ta. Vì vậy, quý vị thấy, có người không phải chỉ một mình họ lo tu hành, còn về nhà cũng khuyến khích người khác tu hành nữa. Họ dùng rất nhiều pháp môn để giúp đỡ những người khác có tâm khao khát, biết được chân lý, để người đó vui vẻ hơn.
Quý vị nhìn đồng tu hoặc đồng nghiệp của quý vị sẽ biết, bất cứ ai có tâm càng mở rộng, càng giúp đỡ người khác, tâm trạng của họ càng nhẹ nhàng vui vẻ, không gặp nhiều chướng ngại. Đúng ra là như vậy đó. Bởi vậy Bồ Tát Đạo là nghĩa đó. Không phải chỉ có chúng ta tu hành, chúng ta dùng rất nhiều phương pháp giúp đỡ những người khác, tức là để giúp đỡ cho chính mình. không có gì là hay ho cả. Giúp đỡ người khác tu hành, hoặc dẫn họ đến nghe chân lý, hoặc dẫn đến gặp sư phụ vân vân, cũng không có gì là hay cả. Không nên kiêu ngạo về việc đó, vì đều là giúp đỡ cho chính mình mà thôi.
Ví dụ, chỉ có một người tu hành, cả thế giới không tu, làm sao chúng ta sống nổi? Từ xưa đến nay, chúng ta biết rõ, nếu như trong một quốc gia, có một đoàn thể nào đó tin theo Phật giáo, còn ông vua không tin, thì sau này ông ta sẽ dùng lực lượng và sự ảnh hưởng của mình để phá tan đoàn thể đó. Hoặc bất cứ đoàn thể tôn giáo nào ông ta không tin, vậy đoàn thể đó có phải rất là cực khổ lắm không? Họ sẽ gặp những bất tiện trong việc tu hành, họ chỉ muốn tu hành, không muốn hại ai hết, không làm việc gì xấu cả. Nhưng vì đại chúng không tin, cho nên hợp lại tiêu diệt họ.
Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cũng có rất nhiều người không tin. Vì thế không phải Ngài đến đâu hoằng pháp cũng thuận lợi cả. Chúa Giê-xu Ki-tô cũng vậy. Vì đã lâu quá rồi, không nghe ai nói đến những chuyện như vậy. Chân lý đó quá mới mẻ trong đất nước họ, cho nên dân chúng trong nước đó không tin Ngài. Họ chỉ tin vào kinh điển mà thôi. Còn Ngài chỉ đơn độc một mình đứng lên hoằng pháp. Vì vậy nhiều người không tin. Bầu không khí không tin đó kết hợp lại thành một sức chống đối rất mạnh mẽ, khiến Chúa Giê-xu không thể hoằng pháp nơi đó. Cho dù Ngài là vị minh sư vĩ đại đi nữa, đệ tử Ngài rất tin Ngài. Nhưng vì đại chúng không tin, rốt cuộc cũng không có kết quả bao nhiêu. Bây giờ Ngài đã đi, ai cũng nắm lấy kinh điển của Ngài để tu hành, nhưng kết quả không đi đến đâu cả. Nếu chúng ta đến cảnh giới thứ nhất, sẽ thấy rất nhiều gì phước, mục sư, cùng lắm là họ đến được cảnh giới thứ nhất. Đó là thiên đàng của họ, cảnh giới không cao lắm của Atula.
Ở Âu Lạc, có một vị tu hành bây giờ đã qua đời. Đệ tử của vị này còn tại thế. Vị này có ghi lại là đến cảnh giới Atula, gặp rất nhiều gì phước. Cũng có người chứng minh điều đó, chứ không phải một mình tôi nói. Ở Âu Lạc, họ tu hành cũng vững lắm, nhưng vẫn còn ở trong cảnh giới của âm sắc, còn chưa có siêu việt. Có thể quý vị hỏi tôi, vậy chúng ta tu pháp môn Quán Âm có thuộc về âm sắc đó không? Âm sắc của Quán Âm khác với âm sắc đó, nhưng còn âm và sắc vẫn chưa phải là cứu cánh. Chúng ta chỉ nương vào đó để đi lên thành Phật, nếu không, chúng ta chỉ cần nhìn ánh sáng và nghe âm thanh là đủ rồi. Không cần phải tiếp tục tu, có hiểu không? Vì âm thanh chỉ cho chúng ta biết đẳng cấp chúng ta đang ở đâu. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục tu hành cho đến nơi cao nhất.
Tại sao chúng ta phải tu pháp môn Quán Âm này? Thí dụ như có một người muốn làm cái chén, họ phải dùng đất để nặn ra trước, sau đó dùng chất gì khác để làm đẹp bên ngoài. Nếu không có đất, làm sao làm ra cái chén, hoặc làm ra những tượng Phật, vân vân. Lúc đầu đất không có giá trị gì, nhưng khi làm ra tượng Phật, được nhiều người đến bái lạy, thật là kỳ lạ. Cũng là một chất được người ta bái lạy, còn vách tường cũng do đất và vôi tạo thành. Nhưng tại sao không có ai bái lạy hết, ngoài đồng còn có đất nhiều hơn nữa, sao họ không lạy? Tượng Phật chỉ là một số lượng nhỏ của đất mà thôi. Chúng ta cần có một nguyên liệu để có thể tạo ra được một vật hay một hình dáng. Y phục cũng vậy, vốn chỉ là bông gòn, nhưng sau đó được kết hợp lại dệt ra vải, rồi được cắt may thành những y phục đẹp đẽ.
Giống như vậy, đa số những người cầu nguyện không có kết quả là vì họ không có nguyên liệu để có thể biến sự cầu nguyện của họ thành sự thật. Ví dụ, muốn tạo ra một cái chén, chúng ta phải đi kiếm một loại đất nào đó, phải có những dụng cụ đặc biệt và phải học cách làm nữa, sau đó tạo ra được cái chén theo sở thích. Nếu như thiếu dụng cụ, chúng ta còn có thể dùng tay để nắn, tuy không đẹp nhưng có thể tạm dùng. Nhưng nếu không có loại đất đó, làm sao tạo ra nó được?
Cũng vậy, chúng ta cầu xin Phật Bồ Tát rất nhiều điều, nhưng không có kết quả là vì chúng ta không có nguyên liệu. Chúng ta nghe nói, tất cả do tâm tạo ra. Vậy sao chúng ta không dùng tâm tạo ra những vật của chúng ta? Ngày tối luôn luôn đi xin Phật Bồ Tát nào đó giúp đỡ. Đương nhiên là các ngài sẽ giúp, nhưng chúng ta phải lấy thứ nguyên liệu của các ngài. hiểu không? Âm thanh bên trong là nguyên liệu của vũ trụ, là năng lực của tạo hóa, là lực lượng sáng tạo. Nếu chúng ta không dùng những lực lượng sáng tạo này để thực hiện những ước nguyện của chúng ta, thì sự cầu nguyện này sẽ không có nhiều công hiệu. Nếu có ứng nghiệm, cũng chỉ là sự ngẫu nhiên hoặc do nhân quả tạo ra từ kiếp trước mà thôi.
Chính vì thế, đa số quý vị hiểu là sau khi thọ pháp, cầu nguyện điều gì cũng dễ dàng hơn, nhanh hơn. Có khi chưa cầu nguyện xong là lực lượng đó đã giúp đỡ, mới nghĩ đến thôi là đã được giúp. Khi chúng ta gặp nạn hay gặp khó khăn là sẽ có người giúp đỡ. Nếu chúng ta có vấn đề gì, chỉ nghĩ đến thôi là như có một thứ lực lượng đến giúp đỡ chúng ta giải quyết hoặc giúp chúng ta nghĩ ra giải pháp liền. Nếu có chướng ngại gì, chúng ta cầu sư phụ là chướng ngại sẽ không còn nữa hoặc sẽ tiêu trừ rất nhanh.
Điều này còn phải có trình độ tu hành của quý vị đến đâu nữa. Đương nhiên mọi người có sự nhận biết khác nhau. Có người được sư phụ giúp đỡ, nhưng họ không biết. Có người được giúp đỡ là họ biết ngay. Người mong ước sư phụ giúp theo kiểu này, nhưng họ lại được giúp theo kiểu khác, cho nên họ cũng không biết. Bất luận giúp như thế nào, cuối cùng họ cũng biết mà thôi. Như vậy đối với họ mới tốt. Cho dù lúc đó chúng ta nhìn thấy tốt hay không tốt, nhưng cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấu rõ và biết rằng sư phụ làm như vậy là đúng cho chúng ta. Trước đó nhìn thấy không tốt, nhưng giờ đây nhìn lại thấy như vậy là đúng, là tốt.
Vì sao có được như vậy? Vì sư phụ cho quý vị thứ nguyên liệu này. Thật ra cũng không phải cho, mà là nói cho quý vị biết nó ở đâu, để quý vị lấy ra dùng. Quý vị đã có sẵn rồi. Sư phụ chỉ giúp quý vị mở ra để dùng thôi. Nếu người thầy không có năng lực, họ cũng không mở được cánh cửa kho tàng năng lực của quý vị. Vì thế, đừng nên hỏi là người đó đã tu hành đến đâu. Phải coi họ có thể mở được cánh cửa kho tàng của chúng ta, để chúng ta dùng được hay không mới là quan trọng. Tài sản của họ, chúng ta không thể lấy dùng. Phải coi họ có thể giúp chúng ta mở kho tàng của chúng ta hay không.
Cho nên tu pháp môn Quán Âm, dù ở bất cứ nơi nào, cầu xin cũng được đáp ứng, có hiểu không? Còn nếu không tu pháp môn Quán Âm, dù cho có cầu nguyện gì đi nữa, hình như cũng vô dụng. Tôi nói từ trải nghiệm cá nhân này cho quý vị biết là sau khi tu pháp môn Quán Âm, cái gì cũng có. Cho dù không cầu xin, nó cũng chạy đến. Hễ nghĩ đến là có ngay. Có lúc không dám nghĩ gì hết. Vì nghĩ cái gì là có cái đó. Chỉ sợ nghĩ đến những điều vô dụng thì mệt lắm.
Tôi không muốn nói những thứ vô thường này, vì sẽ uổng phí lực lượng. Tôi chỉ thích nói đến thứ đẳng cấp cứu cánh nhất, thứ quả vị cao nhất, những gì có thể giúp đỡ được nhiều người nhất để họ được vui vẻ. Tôi không thích nói về vật chất, những thứ tư tưởng chỉ để sống qua ngày. Nhưng có những đệ tử lại ép tôi nói, ví dụ những đệ tử xuất gia không có chỗ ở. Họ nói, sao sư phụ không nghĩ đến đạo tràng? Có thể lúc đó, vì họ hỏi như vậy, khiến cho tôi nghĩ ngay đến nó, hiểu không? Vì lúc tôi mới ra hoàng pháp, còn chưa có tiền bạc, tôi cũng không để ý đến. Vì trước kia, tôi không dùng tiền, sau này có đệ tử xuất gia, họ bắt đầu cần.
Lúc đó tôi nhận một chút, cho họ đủ dùng thôi, vì chúng tôi ở trên núi không tiện đi mua sắm hoài. Số người đến gặp tôi càng tăng lên nhiều và phải nấu ăn tiếp đãi họ nữa. Bởi vậy cho nên bắt đầu cần đến tiền. Đệ tử thấy mỗi tuần có mấy ngàn đồng tu đến trung tâm, họ cũng lo lắng. Có một lần, thấy có được 20.000 tiền NT, họ mừng lắm vì cảm thấy an toàn hơn.
Đó là chuyện của đệ tử xuất gia. Lúc ấy, chúng tôi mướn nhà của người ta, ở không được bao lâu. Chủ nhà bán đi căn nhà đó vốn không ai muốn mua và đã bỏ hoang từ nhiều năm, có một rất cao. Khi chúng tôi dọn vào ở được mấy tháng, chủ nhà bán mất. Trước đó, họ không nói trước cho chúng tôi biết, cũng không nói bán cho chúng tôi gì cả. Khi đó, các đệ tử xuất gia bắt đầu lo lắng. Họ hỏi là, thầy trò chúng ta phải đi đâu ở đây? Lúc đầu, họ chỉ nghĩ đến thôi, sau này ép tôi nghĩ đến tiền. Nghĩ là nên có một cái đạo tràng, và hãy mau mau cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ. Có thể vì đệ tử ép buộc như vậy, cho nên trong một sát na đó, tôi liền nghĩ đến, à đúng rồi, nếu chúng ta có một đạo tràng sẽ tiện hơn, hoặc là có một miếng đất sẽ tiện hơn, mới nghĩ như vậy thôi là có liền. Có thể là vài hôm sau sẽ có, để nghĩ đến gì là có cái đó, cho nên bây giờ tôi không dám nghĩ đến gì hết.
Tôi dặn đệ tử không nên hối thúc. Tôi hứa khi thời gian đến là sẽ có, không nên nôn nóng. Tôi không thích nghĩ đến những thứ đó, cũng không thích cầu xin Phật Bồ Tát giúp tôi lo liệu việc này. Khi gặp khó khăn, tôi không có cầu nguyện, có cần cái gì cũng không cầu xin. Tôi nói với Phật Bồ Tát, đừng đứng đó chờ tôi cầu xin chuyện này. Nếu làm thì làm, không muốn thì thôi. Đừng mong là tôi sẽ cầu xin quý vị giúp đỡ điều gì.
Khi chúng ta tu pháp môn Quán Âm là bất cứ những gì cũng sẽ đến, khỏi cần phải cầu nguyện. Chúng ta chỉ nghĩ đến thôi là có liền. Cho nên, có lúc không thấy thể nghiệm, quý vị có thể nghĩ đến thể nghiệm. Sự tưởng tượng của quý vị càng phong phú chừng nào, thiên đàng của quý vị càng đẹp đẽ. Quý vị sẽ tự họa ra thiên đàng của quý vị, từ đó sinh ra pháp môn quán tưởng. Mật tông dùng quán tưởng trong việc tu hành rất nhiều, nhưng hình như không có kết quả. Nếu quán tưởng rất nhiều được thành Phật, tôi sẽ làm để thành Phật. Tôi có tu qua pháp quán tưởng, nhưng chẳng thành cái gì hết. Vì sao vậy? Vì thiếu nguyên liệu. Họ đã quên mất điều này.
Người tu pháp môn Quán Âm có thể quán tưởng, bởi vì họ có nguyên liệu. Họ dùng nguyên liệu của họ để xây những mộng tưởng. Họ dùng nguyên liệu của họ để biến mộng tưởng của họ thành sự thật. Nếu thiếu nguyên liệu, chúng ta không thể làm được gì hết. Vật chất còn như vậy, huống chi là chuyện thành Phật.
Âm thanh là lực lượng bên trong, là sức chấn động bên trong, là lực lượng của Phật. Đó là nguyên liệu của chúng ta, và cũng là nguyên liệu của vũ trụ. Chúng ta có thể sử dụng nó để tạo ra rất nhiều thứ, tạo ra thiên đàng và địa ngục. Do đó, chúng ta cần phải rất cẩn thận. Chúng ta phải dùng thứ nguyên liệu này tạo ra những thứ tốt để cho thế giới được hòa bình. Nếu chúng ta không dùng nó thì thật là một điều đáng tiếc. Bởi vì nguyên liệu này rất phong phú, chúng ta muốn biến nó thành cái gì là sẽ ra cái đó.
Cũng như đất sét, nếu muốn nắn nó thành con ngựa, nó sẽ ra dáng con ngựa. Muốn nắn thành tượng Phật, sẽ ra tượng Phật. Muốn tạo ra bao nhiêu triệu tượng Phật cũng được. Muốn thành chén lớn, chén nhỏ cũng được hết. Muốn làm cho đẹp xấu cũng không sao, chỉ là sản phẩm từ đất sét, nhìn như không có giá trị gì lắm.
Cho nên, chúng ta hỏi quán âm thanh này có ích lợi gì? Ngày nào cũng nghe như vậy, quán nhiều năm rồi, vẫn không thấy âm thanh mới gì cả. Dù là như vậy, nhưng quý vị vẫn nên tiếp tục, vì có một ngày quý vị sẽ vượt qua được. Như chúng ta muốn vượt qua lớp 1, mỗi ngày chúng ta cũng phải đến trường, mỗi ngày phải ngồi trong lớp. Đương nhiên cuối năm, chúng ta thi sẽ lên lớp 2. Trong thời gian đi học, đôi khi cũng cảm thấy chán. Cứ thấy học ngày này qua ngày nọ. Không biết lúc nào ra trường tiểu học, nhưng đột nhiên chúng ta cũng đã ra trường.
Sau này, học ở trung học cũng vậy, cũng phải học ngày này qua ngày nọ. Thật là chán ngấy, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực, rồi sẽ học được hết. Lúc mới học ăn văn cũng vậy, mỗi ngày học A, B, C và học từng câu một. Nhưng rồi đột nhiên nhìn lại thấm thoát đã qua mấy năm trời và đã trở thành thầy giáo. Lúc học ăn văn, quý vị có ngờ đâu là tốt nghiệp nhanh như vậy. Giờ đây mình đã làm giáo sư ăn văn rồi.
Khi mới học, cảm thấy như rất khó, chưa thấy các kết quả, mỗi ngày chỉ đọc những câu đơn giản, thế như không đạt được gì, hình như không biết đặt câu, không thể tốt nghiệp, cuối cùng cũng vẫn tốt nghiệp, vẫn học xong và trở thành thầy giáo. Tu pháp môn Quán Âm cũng vậy, không thấy ánh sáng cũng không sao, nhưng không có âm thanh mới là khổ. Trong thời sư ông của tôi, có một phụ nữ Ấn Độ đến học. Người này chỉ là người nội trợ, không có học vấn, tâm rất đơn thuần, cho nên tu hành tiến bộ rất nhanh và nghe được âm thanh rất lớn.
Một ngày kia, lúc bà ta đang làm bánh chapati, lực lượng âm thanh quá lớn đã kéo bà ta đi mất. Lúc ấy bột mì dính trên thân thể bà trắng xóa, bánh chapati rớt đây một cái, đằng kia một cái, nhập định luôn mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi chồng về, không có gì để ăn. Một lần, hai lần, như vậy không sao, đến lần thứ ba, người chồng chịu hết nổi, nên đánh bà ta bầm tím khắp thân thể. Đánh đến năm sáu lần như vậy, bà ta chịu không nổi, nên tới than vãn với sư ông. Vì bây giờ bà ta không còn làm được gì nữa cả. Hãy chuyên tâm làm một chút, là âm thanh rất lớn kéo đi mất. Có nghĩa là nhập định. Cho nên bị chồng đánh gần chết, và sư ông khuyên bà ta hãy nhẫn nại.
Âm thanh này không thể tưởng tượng được, những bậc thầy thời xưa, những người đại tu hành, đại hòa thượng, thích được tình trạng đó, nhưng lại không được. Còn bà ta được thể nghiệm như vậy, phải nên biết quý trọng, biết nhẫn nại. Dù cho thân này có bị đánh cũng không sao. Bà ta nói, sư ông nên lấy lại âm thanh này, vì bà ta sẽ không sống như vậy được. Sư ông vẫn khuyên bà ta là, nếu không có âm thanh, thì rất là uổng, vân vân. Bà ta vẫn cương quyết, xin sư ông hãy lấy âm thanh này đi. Sư ông nhận lời và bảo bà ta về.
Mấy ngày sau, bà ta không còn nghe được âm thanh nữa. Vài ngày đầu, bà ta còn chịu được. Về sau, càng lúc càng cảm thấy khổ, thứ trạng thái đau khổ trên thế giới này. Thứ hễ đụng một chút là khổ, đụng một chút là nhạy cảm, đụng một chút là đau lòng, rơi lệ, tức giận. Quý vị biết điều này không? Thứ trạng thái suy nghĩ không sáng suốt đó, không thể vui lên, không thể bao dung như thời thơ ấu. Trẻ con nếu có giận dỗi, khi thấy kẹo là quên liền, còn người lớn khó quên hơn nên mới đau khổ hơn. Thế giới có rất nhiều người ở trình độ thấp, có lòng ganh tị, lòng tham sân si đã làm cho con người rất đau khổ. Mỗi ngày cảm thấy như là rất ngộp thở, giờ sống giờ chết, không biết làm sao để sống qua ngày. Bà ta bị rớt vào đẳng cấp đó bởi vì không còn nghe được âm thanh nữa. Dòng hạnh phúc cam lồ bị cắt đứt. Lúc đó bà ta thật sự là bị hành hạ.
Cho nên, chúng ta không thấy ánh sáng còn không sao. Có lúc, chúng ta không dễ thấy ánh sáng được, vì tâm không ổn định. Lại có lúc thấy được, nhưng nếu không có âm thanh là chúng ta rất đau khổ. Âm thanh này có thể trị trăm bệnh, trị luôn cả bệnh phiền não, bệnh tinh thần, bệnh của thân thể. Có nhiều người sau khi thọ tâm ấn, đột nhiên bệnh lành hẳn. Tôi có thể bảo đảm với quý vị là âm thanh có thể trị bá bệnh, pháp môn Quán Âm có thể trị bá bệnh. Và sau khi tu pháp môn này, những gì quý vị ước muốn sẽ biến thành sự thật, nhưng đừng muốn những chuyện gì xấu.
Phật Bồ Tát không cần biết chúng ta làm chuyện tốt hay xấu, có làm xấu hay tốt cũng có thể nghe được âm thanh này. Các ngài không có tâm eo hẹp đến nỗi phải để ý đến chúng ta làm những gì. Nhưng Long Thần Hộ Pháp, Ma Quỷ và Diêm Vương sẽ chú ý đến. Họ thấy chúng ta tu hành không tốt, sẽ đến làm phiền. Diêm Vương không phải là ai cả, mà là người trong tâm chúng ta. Tất cả đều do tâm tạo. Nếu làm gì có cảm giác tội lỗi là không tốt, không phải Phật Bồ Tát đối với chúng ta không tốt. Cái cảm giác tội lỗi đó không tha thứ chúng ta. Cũng không phải chúng ta làm việc xấu, nhưng vì thói quen của xã hội tạo ra lâu nay, nó đã dạy chúng ta làm như vậy. Chúng ta một mình làm khác với mọi người là cảm thấy có khác biệt rồi.
Ngoại trừ chúng ta có tu hành hơn, có lực lượng cao cường, định lực thâm hậu để có thể vượt qua những thứ thành kiến, những áp lực của xã hội, có hiểu ý tôi không? Lúc đó, chúng ta sẽ được giải thoát, thật sự là một đời giải thoát. Đó là lý do tại sao tôi dạy quý vị đừng làm việc xấu để tránh cho lương tâm quý vị không tha thứ cho quý vị. Không phải Phật Bồ Tát hoặc tôi kiềm chế quý vị. Thú thật với quý vị, khi tu pháp môn Quán Âm rồi, khó làm chuyện xấu được.
Có một người Hoa Kỳ học với sư ông của tôi. Người này hiện nay hình như đang làm thầy và có thể dạy người ta, nhưng chỉ dạy cho người Hoa Kỳ. Người này dạy một cách hơi pha trộn, không phải là pháp môn Quán Âm thuần túy. Nhưng khi vị này tu pháp môn Quán Âm làm thầy, có tiếng tăm, đương nhiên có người công kích, và sau này có nhiều người không thích ông ta. Có lúc, ông ta cũng muốn báo thù lại. Khi sống trên cõi Ta Bà, đương nhiên có lúc đầu óc chúng ta sẽ bảo rằng người ta đã xấu với chúng ta như thế nào, vân vân.
Cho nên, có lúc chúng ta nổi giận, cũng muốn báo thù lại, nhưng hình như có một lực lượng nào đó giữ lại, cho biết là không nên làm như vậy. Lực lượng đó tức là lực lượng của pháp môn Quán Âm. Người tu pháp môn Quán Âm càng lâu, càng không thể làm việc xấu. Nếu chúng ta có làm gì sai, sẽ có thứ âm thanh nho nhỏ, không nghe được đó, đến nói cho biết là không nên làm như vậy. Nhưng chúng ta vì mới tu hành, cho nên định lực còn chưa đủ, đương nhiên có lúc sẽ làm sai, làm nhiều điều không tốt cho chúng ta, hoặc không tốt cho gia đình, hoặc không phối hợp, không thăng bằng với xã hội.
Vậy chúng ta phải dán sửa đổi lại. Chúng ta điền vào nhật ký tu hành để sửa đổi chính mình. Tu một thời gian, định lực sẽ cao cường. Lúc đó chúng ta sẽ không làm sai, và càng không bao giờ làm sai nữa. Có hiểu ý tôi không?
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 3 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Tại sao cần phải tu pháp môn Quán Âm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10.